lòng thương biết mấy cho từ khi ta cách trở tóc em còn màu xanh, tim má em còn hồng.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Dạ, bây giờ là 7 giờ 4 phút, ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn gồm có Đăng Khoa xin gửi lời chào tới quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay ngày thứ Tư còn gọi là ngày bản lề, thời tiết bên Houston rất là mát mẻ, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả khắp nơi. Trời mát mẻ như thế này mà anh Đăng Khoa chỉ cu ki có một mình thôi chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa và Quang Hưng. Cái ngày bản lề cho nên là chắc là Đăng Khoa khóa Khôi Nguyên ở đâu đó bằng cái bản lề kéo lại rồi. Nhưng mà thời tiết thì ở tại Dallas Forward này mát mẻ lắm Đăng Khoa. Bây giờ đã là 66 độ, cao nhất ngày hôm nay là 79 và buổi tối là 62. Cái thời tiết của chúng ta hiện thời bây giờ nghĩa là lý tưởng lắm. Mát mát lành lạnh vào sáng sớm cũng như là vào buổi tối và ấm vào buổi trưa giống như là khí hậu của California. Qua ngày thứ năm thì cũng vẫn mát mẻ như vậy, 81-61. Ngày nay và ngày mai cơ hội có mưa chỉ có 10% mà thôi, là chắc không có mưa đâu, nhưng mà mây thì nhiều lắm. Tới ngày thứ sáu thì mưa có thể là 20% và nhiệt độ cũng vẫn là 81-63. Ngày thứ bảy chủ nhật cũng cơ hội mưa là 20% vào ngày thứ bảy, nhưng mà ngày chủ nhật có thể cơ hội mưa sẽ lên cao đến 60% và nhiệt độ thì cũng không có thay đổi gì. Không biết Đăng Khoa đã làm gì với Khôi Nguyên rồi, khai mau.
Dạ không biết có làm gì không, nhưng mà sáng nay thì chỉ có một mình Đăng Khoa ở đây mà thôi. Có lẽ là thời tiết nó cũng khá là mát mẻ cho nên sáng nay mà ai không quen thì không có muốn dậy, bởi vì mấy hôm nay thì trời cũng tương đối khá là ấm áp, tuy nhiên mà trời mà lạnh buổi sáng thì rất là làm biến, không có muốn dậy vào sáng sớm. Tuy nhiên những người làm phát thanh thì vẫn phải đi làm đúng giờ mà thôi. Và sáng hôm nay thời tiết bên Dallas lúc này, Houston lúc này là 63 và buổi trưa hôm nay sẽ lên cao là 82. Hôm nay thì gió khá là lớn theo hướng đông từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và đêm nay thì sẽ xuống thấp là 65. Hôm nay có mây rải rác một vài nơi và 20% cơ hội mưa. Và ngày mai thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 81 và buổi tối xuống thấp là 64. Cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm nay, cũng có khoảng 20% cơ hội mưa và mây rải rác một vài nơi. Như vậy thì ngày hôm nay và ngày mai thì thời tiết cũng tương đối khá là dễ chịu, cũng không có quá nóng, cũng không có quá lạnh. Chỉ có buổi sáng và buổi tối thì hơi se lạnh một chút mà thôi. Và thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có các cái bản tin chính. Thứ nhất là nói về việc rằng là giá phục vụ các bữa ăn thay thế tại các cái trường đại, các cái trường middle school cũng như là elementary school thì có thể sẽ có những cái sự thay đổi. Bởi vì các trường học này thì đang cân nhắc vấn đề dinh dưỡng của các em học sinh, khi mà có một phần các em học sinh không có đủ tiền để mà trả cho các cái bữa ăn này. Bởi vì đang có rất là nhiều cái cuộc khủng hoảng diễn ra trên khu vực của thành phố Houston, khi mà có nhiều học sinh không thể đóng được cái khoản tiền để mà ăn trưa bởi vì nhiều lý do. Và các cái khu học chánh trong khu vực cũng đưa ra một giải pháp, đó là cho các em ăn các cái loại bánh mì cũng như là các cái loại cheese. Mà các giới chức nói rằng đây là một sự thay thế cần thiết để giúp cho các em có được sự cân bằng dinh dưỡng và có thể giúp cho những cái gia đình không thể có đủ tài chánh để có thể lo được các bữa ăn cho các em. Và phần tin tiếp theo nói về việc rằng là các cái nhà phát triển của trường đại học UT đã thất bại trong việc mở rộng thêm trường đại học này. Thì những người ủng hộ chương trình nghiên cứu khoa học của Đại học Texas đã xây dựng thêm một viện nghiên cứu khoa học dữ liệu tập trung vào các cái vấn đề tài chính chính của khu vực thành phố Houston và cho rằng đây là một cái điểm quan trọng để mà xây dựng, bởi vì họ đang muốn xây dựng thêm một cái campus khác của trường đại học Texas tại một khu công nghiệp ở phía nam thành phố Houston. Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư này đã bỏ qua những cái cơ quan quan trọng nhất của thành phố Houston và đã làm cho việc mở rộng này gặp thêm nhiều cái khó khăn. Và phần tin tiếp theo thì nói về việc Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga che đậy những cái bí mật ở tại Syria. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một vài thông tin vào ngày hôm qua để làm mất uy tín những nỗ lực của Nga nhằm che giấu đồng minh của họ là Syria, và đặc biệt là Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đổ lỗi cho các cuộc tấn công hóa học gây chết người hồi tuần trước, và qua đó thì đã làm cho Hoa Kỳ phóng các cái hỏa tiễn tấn công nước này. Và các thông tin mới được tiết lộ nói rằng các cái giới chức đã chứng minh sự vi phạm của Syria trong vụ tấn công ngày 4 tháng 4 làm ít nhất 70 người thiệt mạng. Và sau cái vụ này đã làm tăng thêm sự căng thẳng leo thang giữa Điện Kremlin với lại Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì một phần tin liên quan tới trường đại học Rice, thì đây là một trong những trường danh tiếng Và khoảng 60 năm trước thì đã có 5 giáo sư từng là những người rất là giỏi của trường đại học Rice đã giúp cho rất là nhiều sinh viên trong tất cả các cộng đồng. Tuy nhiên, ngày nay thì với việc rất là nhiều các cộng đồng đã học tại đại học Rice thì đây cũng là một trong những cái vấn đề khó khăn khi mà các cái người giáo sư không chỉ là giúp cho các em học sinh, các cái người sinh viên, các cái kiến thức mà còn phải giúp cho các em sinh viên này có được cái cuộc tranh luận về vấn đề công bằng chủng tộc và các di sản của trường Rice để lại. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có: Tòa Bạch Ốc đã cáo buộc chính quyền của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua là đã cố tình che giấu về cái vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria trong tuần vừa qua. Trong khi đó thì cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã xác định là chính quyền của ông Assad đã sử dụng hơi độc sarin lên chính nhân dân của họ. Bản tin khác cho hay là cơ quan FBI đã nhận được một tráp tòa bí mật vào mùa hè vừa rồi để theo dõi về những sự liên lạc của một cố vấn an ninh, xin lỗi quý vị, một cố vấn của ứng cử viên tổng thống lúc bây giờ là tổng thống Donald Trump, như là một phần trong các cuộc điều tra về cái việc có thể có sự liên hệ giữa nước Nga và ban vận động của tổng thống Trump. Giới chức thi hành luật pháp và các giới chức của Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Trong khi đó thì tấm hình chính trên tờ Dallas Morning News chụp một trong những người vẫn còn sống sót trong trại tập trung của Đức Quốc xã là ông Alexander Bertros ở Kiev, Ukraine, đang cúi xuống đặt vòng hoa vào ngày hôm qua trong lần kỷ niệm 72 năm về cái vụ mà những người tù ốm đói của cái trại tập trung này đã kiểm soát cái trại tập trung đó vào ngày 11 tháng 4 năm 1945. Cũng trong ngày hôm đó thì quân đội Hoa Kỳ đã đến để mà kiểm soát trại tù này. Vì thẩm phán liên bang chủ tọa trong cái phiên xử tham nhũng của ông ủy viên quận Dallas là ông John Wiley Price đã đưa ra một số những cái phán quyết của bà bất lợi cho các biện lý của chính phủ vào ngày hôm qua. Cơ quan bảo vệ trẻ em trong thời gian gần đây đã có một cái sự cải thiện rõ rệt khi mà họ đến thăm viếng những trẻ được xem là nguy hiểm, đang gặp nguy hiểm của tiểu bang Texas nhanh chóng hơn so với lại những thời gian trước đây. Và cuối cùng thì cơ quan AFT đã có một cái quỹ bí mật dành để mà trả cho những cái chi phí có liên quan đến những vụ đi chơi ở Vegas cũng như là khách sạn trong những cái lần đến xem NASCAR, và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ hiện nay đang điều tra vào cái cơ quan này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, chị Thu Nga.
Vâng, và cái việc mà kéo lê hành khách trên máy bay United Airlines lại hôm nay lại tiếp tục có thêm những cái tin tức mới. Rồi cái tin này cả trên TV, online và người ta nói đùa về việc này rất là nhiều, như là người ta kéo lê United Airlines trên toàn thế giới và rằng họ nói rằng chúng tôi có cả chuyến máy bay mắt đỏ và mắt đen sẵn sàng. Còn cái tờ Wall Street thì có bản tin ngắn cho biết là airline đã bị mất 1 tỷ đô la trên thị trường market. Và video ở trên cell phone, những cell phone của airport cho thấy là việc kéo lê người đàn ông 69 tuổi trở thành một cái hiện tượng của United Airlines. Và CEO của United cũng đã lên tiếng xin lỗi. Hiện thời thì quá sớm để biết cái sự việc này tại cái phi trường mà OE của Chicago có làm thiệt hại lâu dài hay không. Nhiều người di chuyển thường tìm mua những cái vé rẻ nhất và không cần biết tên của hãng máy bay là gì. Và một lần nữa, những video cho thấy người đàn ông bị kéo khỏi ghế ngồi, rồi kéo lê giữa hai hàng ghế trong khi những hành khách khác nhìn và phẫn nộ. Và cũng có lên tiếng. Một nhân viên của Crisis Public Relations ở Miami nói rằng đây là cái điều mà điên khùng nhất mà ông đã thấy. Và hành khách có mua vé bị đối xử như vậy. Và điều này có thể ảnh hưởng xấu đến United Airlines lâu dài về sau. Mới 2 tuần trước đây, thì hãng máy bay này cũng làm xôn xao dư luận khi không cho 2 cô gái lên máy bay chỉ vì 2 cô này mặc quần legging, tức là quần bó. CEO của United là Oscar Munoz lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên lại đổ lỗi là người hành khách này không chịu tuân lệnh khi nhân viên máy bay đòi hỏi ông ta phải rời chỗ ngồi. Và ông này đã có hành động kháng cự mạnh mẽ. Nhưng tới ngày thứ ba thì Munoz lại xin lỗi và nói sự việc này quá kinh khủng và nói không ai có thể bị đối xử như vậy. và hứa sẽ xem xét lại policy trước ngày 30 tháng 4 và sẽ sửa đổi và rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Người mà bị kéo lê là bác sĩ David Dow của Elizabethtown, Kentucky. Ông này đã bị kết tội trước đây trong việc kê toa thuốc và mất bằng hành nghề cho nhiều năm. Tuy nhiên, dù ông ta là ai đi nữa, người ta nói rằng ông không thể bị đối xử như thế. Và trong video, người ta có thể nghe tiếng la của ông, nhưng không thấy đoạn nào ông tấn công nhân viên công lực. Và chỉ thấy sau đó thì ông đứng lại hành lang lối đi và nói hai lần rằng ông muốn về nhà. Luật sư của ông Đào cho biết thân chủ của ông đã được trị tại Chicago Hospital vì bị thương trên máy bay, và gia đình thì không muốn bàn luận về chuyện này. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng quý vị, thì tiếp theo cái bản tin đầu tiên sáng hôm nay về việc rằng là các cái trường đưa ra giá phục vụ cho các bữa ăn thay thế tại các trường này. Thì mức giá này đang gây ra tranh cãi từ thành phố Austin cho tới Washington về việc các trường công lập có thu nhập thấp đang phải đối mặt với việc giúp cho những em học sinh tại đây được ăn các bữa ăn miễn phí hoặc là giảm giá hoặc là sẽ không có các cái bữa ăn thay thế này. Thì một nhà phê bình của địa phương tại thành phố Fort Bend được biết đến như là một nhà bảo trợ ăn trưa đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương để giải quyết các cái khoản này của trường học. Và ngoài tiểu bang Texas thì các tiểu bang khác cũng đã có những cái sự thay đổi, những cái biện pháp khác. Bởi vì các trường học này sẽ phải làm việc trực tiếp với các phụ huynh của các em học sinh để nói rằng cần trả thêm một khoản tiền để cho các cái bữa ăn này, hoặc là có thể xin sự trợ cấp từ tiểu bang. Trong khi đó thì nhân viên điều hành chính của khu học chánh Houston tuần này cho biết rằng khu học chánh là một trong số ít ở tiểu bang Texas không phục vụ các cái bữa ăn thay thế, và họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp cho các em học sinh những cái bữa ăn thường xuyên, bất kể rằng là các em có khả năng trả cái tiền này hay không. Bởi vì ông nói rằng là nhân viên dinh dưỡng của quận hạt hy vọng rằng sẽ kiểm tra các cái thức ăn một cách tốt hơn, và qua đó thì giúp các em có được những cái bữa ăn trưa tốt nhất, bởi vì đây cũng là một trong những điều rất là quan trọng. Năm 1946 thì chính phủ liên bang cũng đã thành lập một chương trình trợ giúp những người không có tiền ăn ở trường vào buổi trưa, và năm 2010 thì chương trình này đã mở rộng hơn, bao gồm các điều khoản cung cấp các bữa ăn trưa miễn phí cho tất cả mọi người, dù là những người có cái mức thu nhập thấp không đủ điều kiện hoặc là cũng không cần chứng minh các cái giấy tờ đến từ gia đình. Và mặc dù như vậy thì vẫn còn có rất là nhiều các cái khu học chánh khác vẫn đang cố gắng thay đổi việc rằng là nếu như trong trường hợp không có, các em học sinh không thể nào mà có đủ tiền hoặc là đủ điều kiện để có thể có được những bữa ăn trưa miễn phí. Nhưng việc ghi danh hoặc là để mà tham gia thì vẫn còn rất là nhiều điều cần phải có tranh luận. Và các giám đốc dinh dưỡng của các khu học chánh thì vẫn cố gắng tìm ra một phương pháp dễ chịu cho tất cả đôi bên để mà cuối cùng thì các em vẫn có thể có được những bữa ăn trưa, không phải đóng thêm những cái tiền thay thế bữa ăn này và vẫn có được đầy đủ dinh dưỡng. Và các cái trường học thì coi rằng bữa ăn thay thế sẽ là cái phương sách, coi như là cái con đường cuối cùng để mà thực hiện. Bởi vì rất là nhiều các em học sinh khi được hỏi thì đều nói rằng là các bậc cha mẹ đều cảm thấy rất là khó chịu khi biết rằng các con em của mình phải ăn những bữa ăn thay thế tại các cái trường. Gần một nửa trong số 2.426 học sinh năm nay trong khu học chính Elif có đủ điều kiện để ăn trưa miễn phí và không cần phải trả tiền. Và cuối cùng thì các giới chức nói rằng họ không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề ngay từ lúc này. Tuy nhiên thì rõ ràng không ai muốn thay thế các cái bữa ăn chính tại các trường bằng các bữa ăn thay thế và phải đóng thêm một cái khoản tiền nhỏ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas nói rằng các cơ quan dịch vụ về bảo vệ trẻ em đã có thể đến thăm viếng các trẻ em hiện đang gặp về nguy hiểm của tiểu bang Texas đúng giờ hơn so với lại những thời gian của đầu năm nay. Và hiện nay thì các nhân viên làm việc cho cơ quan này cũng ít bỏ việc hơn. Có thể rõ ràng là chúng ta thấy chính phủ vừa rồi đã tăng 12.000 tiền lương cho mỗi nhân viên như vậy, và họ có thể thực hiện được ít nhất là 72 các vụ việc vào một tháng. Trong 4 tháng cuối của năm 2016 có khoảng 131 nhân viên đã phải bỏ việc trung bình mỗi tháng. Đó là theo dữ liệu của cơ quan CPS vừa mới công bố vào ngày hôm qua. Một số các nhà làm luật chính thì đã ca ngợi về cái thống kê này. Trong ngày hôm qua thứ ba thì cơ quan này cũng đã ca ngợi các nhà lãnh đạo của tiểu bang là đã chuyển ngân để mà có thể dùng số tiền này tăng lương cho các nhân viên và đồng thời cũng bật đèn xanh cho họ thâu nhận thêm ít nhất là 829 nhân viên nữa cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Vào khoảng thời gian từ 19 tháng 3 cho tới ngày 25 tháng 3, các nhân viên điều tra đã có thể đến thăm các em mặt đối mặt trong 92 trường hợp của các em được xem là loại ưu tiên số 1 trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật đòi hỏi. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 1 thì chỉ có khoảng 78% trẻ em thuộc loại ưu tiên số 1 là được đến thăm viếng gặp gỡ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khu vực CBS ở khu vực Dallas, Tyler và thành phố Houston cũng như là thành phố Austin tiếp tục ở cái mức dưới 90% theo mục tiêu của họ. Khu vực ở miền Bắc thứ 3 và họ được xem là cái nơi có thành tích tệ nhất vì các nhân viên ở đây có thể đến thăm viếng các em thuộc loại ưu tiên số 1 chỉ có 83.8% đúng giờ. Trong khi đó thì quận Harris và các khu vực lân cận, nhất là khu vực số 6, được xem là đứng hàng gần bét. Trong cái việc mà họ chỉ có thể đến thăm viếng các em hoặc là kịp thời đến thăm viếng các em trong trường hợp 86.1% là các em đang gặp nguy hiểm mà thôi. Trở lại bên Đăng Khoa.
Dạ vâng thưa quý vị, thì đó là phần tin cuối của Hai Vùng và xin chào anh Quang Hưng và cô Trung Nga. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần điểm tin độc báo Hai Vùng.
Dạ vâng, chào anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 12 tháng 4 năm 2017 nhằm vào ngày 16 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Sau đó vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và cuối cùng vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Ngày hôm nay thì chúng tôi có chương trình diễn đàn văn hóa vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và tới tuần sau thì bắt đầu về cái cuối của cái tháng Tư Đen thì chúng tôi sẽ có phần nói chuyện của nhà văn Phan Nhật Nam. Thì quý vị nhớ đón nghe và tiếp tục theo dõi trên làn sóng 1600 AM thì quý vị sẽ có những cái tin tức rất là nóng và cập nhật nhiều lần ở trong ngày. Và quý vị có thể là nghe qua cell phone hoặc là nghe app thì rất là dễ dàng. Và cái việc mà trên máy bay, cái việc mà accident ở trên máy bay United Airlines làm cho người ta cũng suy nghĩ rằng không biết rằng khi mình mua một cái vé máy bay thì làm sao mình biết được cái máy bay đó. Nghĩa là bán vé nhiều hơn cái chỗ ngồi, không có khác gì là cái chuyện mà xe đò họ ở Việt Nam hồi xưa. Và bây giờ thì chắc còn tệ hơn là nhét tất cả nhiều người trên xe đò rồi chạy một chập thì nói là sẽ rộng chỗ, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nhưng mà theo luật đúng thì giờ các hãng máy bay họ được quyền họ bán vé nhiều hơn là cái số ghế ngồi. Dạ vâng, luật pháp lại cho phép ở cái điều đó. Tuy nhiên là cái việc mà họ đối xử quá tệ đối với lại các hành khách của họ như là cái cách mà quý vị đã nhìn thấy trên đoạn video kéo bác sĩ đào đã là một cái hình ảnh mà người ta kinh hãi thì đúng hơn. Bởi vì đó là khi mà chúng ta đi máy bay như vậy đó thì không có ai mà có lý bây giờ có cho nhiều tiền đi chăng nữa thì mình cũng không có thể nào mà bỏ để mà đi chuyến máy bay vào cái giờ khác hoặc là cái ngày khác, bởi vì mình cái kế hoạch mình đã đưa ra rồi. Dạ vâng, vâng thì có thể là hãng máy bay đó là một đó là họ sẽ phải thưởng cho những ai mà rảnh rỗi có thể bỏ cái ghế đó thì cái số tiền cao hơn một chút xíu thì họ có thể sẽ kiếm được cái ghế ngồi cho các nhân viên của họ. Chứ mà bây giờ mà đối xử như vậy tệ quá là tệ. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông có một số tai nạn xảy ra trong khu vực Dallas Fort Worth này. Chúng tôi thấy có 4 cái tai nạn cần đáng chú ý. Trước hết là trên xa lộ 35Y ở về hướng Nam, gần ngay lối vào của cái exit đi vào xa lộ 635, tức là phạm vi của thành phố Dallas. Sau đó cũng có một tai nạn khác ở trên xa lộ 35Y đi về hướng Nam, ngay lối exit của đường Continental Avenue, ba lên đường đã bị đóng lại. Ở bên Fort Worth thì trên loop 820 đi về hướng Nam đang có một tai nạn xảy ra ở con đường Craig Street, làm cho một lane bên tay phải đã bị cản trở lại. Và trên xa lộ 20 đi về hướng Đông, ngay exit của đường Wichita Street, một lane bên tay trái cũng bị cản trở. Một số các đoạn đường khác cũng có nhiều xe cộ di chuyển. Và giờ này, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.